Chào các bạn, đây là podcast số 50. Chủ đề lần này là một câu hỏi mà đợt gần đây mình có nhận được qua một cuộc trò chuyện. Vậy làm thế nào để trở thành một người bán hàng giỏi, một best seller, một trong những người bán hàng giỏi nhất của công ty? Để trả lời cho câu hỏi này thì mình cũng đã thử lên search Google và ra đủ thể loại đáp án bao gồm rất nhiều yếu tố. Mình cũng có đọc kha khá sách về bán hàng cũng vậy. Nào là yếu tố liên quan đến việc hiểu sản phẩm. Không, mình thấy là cũng rất nhiều người không am hiểu sản phẩm nhưng họ vẫn là một người bán hàng khá là tốt. Rồi yêu thứ mình bán, biết lắng nghe, xử lý từ chối, chốt sale. Cũng không, mình thấy cũng rất nhiều người có những cái kỹ năng cũng rất là tốt, cũng rất là giỏi. Vậy tại sao cái mức bán hàng của họ chỉ ở mức trung bình? Rồi thì lại thêm những yếu tố như là xây dựng thương hiệu cá nhân chuyên nghiệp, rồi ý chí, nghị lực, vân vân, bla bla. Quá nhiều thứ. Và thực sự với nhiều thứ như vậy thì một con người bình thường tính trên đại đa số rất khó có thể đạt được đầy đủ. Và mình thấy rằng cần có một câu trả lời tổng hợp và ngắn gọn dễ hiểu nhất cho mọi người. Và đại đa số mọi người khi nghe câu trả lời này còn có niềm tin là tôi có thể làm được và đồng hành được với nghề sale. Và câu trả lời cho câu hỏi làm thế nào để trở thành một người bán hàng giỏi thì có hai yếu tố, hai việc bạn cần phải làm để trở thành một người bán hàng giỏi, hoặc ít nhất là sống được với nghề sale một cách ngon lành. Mình dùng từ giỏi mà không dùng từ xuất sắc hay best seller vì quan điểm của mình hướng đến đại đa số mọi người có thể làm được, không cần phải xuất sắc ở mức 9-10 điểm, nhưng nếu như làm được thì chắc chắn mức 7-8 điểm là hoàn toàn có thể trong tầm tay. Và mình tóm gọn nó thành công thức 2D. Thì cái D đầu tiên là đúng khách hàng. Việc của bạn là tìm đúng khách hàng phù hợp với sản phẩm mà mình bán. Đương nhiên là tìm càng nhiều khách hàng càng tốt. Trong thực tế, rất nhiều bạn thực sự không hiểu chân dung khách hàng mục tiêu sản phẩm mà mình đang bán. Mặc dù có thể cầm trên tay một bản thảo mô tả chi tiết về chân dung khách hàng đi nữa thì khả năng cao bạn cũng không thể ứng dụng nó trong thực tế vì một số lý do sau. Thứ nhất, chân dung mô tả đó quá đẹp, nghĩa là nó phân tích rất nhiều đặc điểm của khách hàng. Nếu bạn cứ đi tìm một chân dung khách hàng đẹp như vậy thì khả năng cao là rất khó có thể cạnh tranh vì thường đối tượng có quá nhiều nhà cung cấp rồi và thậm chí họ cũng đang sử dụng rất nhiều các sản phẩm của một bên nào đó khác. Nó giống như việc là bạn đi tìm một người yêu hoàn hảo với đủ bộ 20 tiêu chí vậy, hoặc là bạn đang tiếp cận một con người rất là hoàn hảo. Thứ hai, khi thực hiện công việc tìm kiếm khách hàng ở dạng ban đầu, bạn cũng không thể có được những thông tin mô tả như trong bản mô tả khách hàng mục tiêu mà có thể bạn được cung cấp từ công ty. Vẫn là ví dụ đi tìm người yêu thì đâu đó thì khi mà bạn mới tiếp xúc hoặc là mới có thông tin thì bạn cũng chỉ có thể đánh giá qua khoảng 2-3 điểm chính thôi ạ. Lời khuyên của tôi là từ bản chân dung khách hàng đó, hãy tự mình phân tích và phân ra ít nhất từ 2-3 nhóm khách hàng nhỏ hơn với các gạch đầu dòng. Đi theo đó là các cái tiêu chí hết sức ngắn gọn, đôi khi chỉ mỗi một khách hàng chỉ có đâu đó khoảng tầm 3-5 gạch đầu dòng thôi. Ví dụ chân dung khách hàng đó là 10 điểm thì đúng và hoàn hảo. Bạn có thể chia nó ra làm 3 nhóm. Nhóm đầu tiên là từ 8-10 điểm. Đặc điểm của họ là gì? Mong muốn của họ là gì? Khó khăn của họ là gì? Sản phẩm của mình đáp ứng được cái gì? Nhóm thứ hai là nhóm từ 5-7 điểm, cũng đặc điểm của họ là gì? Mong muốn của họ là gì? Khó khăn của họ là gì? Sản phẩm của mình đáp ứng cái gì cho họ? Rồi các cái nhóm nó có các cái đặc điểm từ 0-4 điểm thì đặc điểm của họ là gì? Mong muốn của họ là gì? Khó khăn là gì? Sản phẩm của mình đáp ứng cái gì? Công việc trên ví như là bạn đang là trong cái quá trình, một cái hành trình bạn đi tìm cái người yêu của bạn và một cái người hoàn hảo đi. Nhưng không phải là tìm cái người đã hoàn hảo ngay, mà sẽ là những người chưa đẹp, chưa hoàn hảo nhưng có cơ hội và có khả năng trở lên hoàn hảo ở mức 8-10 điểm. Từ việc phân chia xong, các bạn có thể lên kế hoạch tìm khách hàng trong 3 nhóm đó. Nó sẽ có nhiều dữ liệu hơn cho bạn, nhiều khách hàng hơn để các bạn lựa chọn tư vấn. Và đặc biệt đối với những bạn chưa nhiều kinh nghiệm sale, tư vấn cho nhóm khách hàng ở mức điểm dưới bao giờ cũng dễ hơn cho nhóm khách hàng ở cái mức điểm nó quá cao, nghĩa là cái nhóm khách hàng ở cái mức nhận thức và kiến thức của người ta rất là nhiều rồi. Rồi, đó là câu chuyện phân nhóm trong việc tìm đúng khách hàng. Còn lại là cái câu chuyện là tìm khách hàng. Tôi thấy một số bạn đã hiểu cốt lõi nhưng đa số không vượt qua được chuyện lười biếng và thiếu tính kiên trì. Có nghĩa là tìm khách hàng thì thực sự nó chỉ gói gọn trong có đúng hai cách thôi. Cách thứ nhất là bạn đi tìm họ. Cách thứ hai là bạn khiến họ tìm đến bạn. Cách một thì giống như bạn lên rừng, các bạn đi tìm ong để lấy mật vậy. Cách hai thì bạn làm thùng ong rồi làm các cái biện pháp để thu hút ong tới làm tổ để lấy mật. Nhưng đại đa số thì mọi người vẫn cứ chọn cách một. Thật ra thì trong thời gian đầu làm sale, các bạn vẫn cần làm cách một để trụ vững với nghề sale, để có thu nhập, để đi lâu dài với nghề. Nhưng sau khoảng 6 tháng đến 1 năm, hoặc là 1 năm rưỡi 2 năm đi, mà các bạn vẫn làm cách 1 mà không làm cách 2, thì kết quả của các bạn thực sự cũng rất là khó để bứt phá lên một cái tầm sale mới. Đương nhiên thì làm cách 2 nó đòi hỏi các bạn cần đầu tư nhiều hơn về thời gian, về nguồn lực, về trí lực, tiền bạc. Muốn có ong đến làm tổ thì bạn phải học kỹ thuật, đúng không? Đầu tư trang thiết bị rồi nguồn lực, chấp nhận thời gian đầu là nó có thể rất là khó, chưa thể ra kết quả ngay mà tốt được, phải đợi trong cái dài hạn. Thậm chí là thất bại đôi ba lần hoặc là mất hết cái công sức của mình gây dựng thì mới có thể đạt được gọi là những cái sản lượng mật ong nó cao hơn vượt trội trong tương lai, đúng không ạ? Mình biết cách làm đó nó đổi lại một kết quả lớn hơn trong dài hạn thì tại sao mình không làm ạ? Và rất nhiều học viên của tôi luôn loay hoay tìm khách. Cảm giác làm sale nó rất vất vả. Và gặp là lúc nào cũng kêu thiếu khách, không có khách. Mặc dù làm sale cũng 2-3 năm, thậm chí có bạn làm 4-5 năm với nghề. Rồi, đó là chữ D đầu tiên, là tìm đúng khách hàng. Chữ D thứ hai, nối tiếp câu chuyện trên, khi bạn đã có cách thức phân loại nhóm khách hàng và cách tìm ra khách hàng, thì đúng thông điệp là chữ D thứ hai. Cùng một sản phẩm bán nhưng với nhiều đối tượng mua khác nhau, họ sẽ quan tâm những thứ khác nhau về sản phẩm của bạn. Việc của bạn là xây dựng thông điệp nói chuyện, tư vấn phù hợp với mỗi định dạng khách hàng khác nhau. Thì về thông điệp tư vấn, nó sẽ có những cái giai đoạn sau. Giai đoạn bạn tiếp cận khách hàng, giai đoạn bạn khơi gợi nhu cầu của khách hàng, khai thác thông tin của họ, giai đoạn tư vấn thông tin giá trị cho họ, giai đoạn chăm sóc hành trình làm việc tiếp theo để thúc đẩy việc ký kết hợp đồng. Tôi sẽ lấy một ví dụ cho phần này. Hồi trước thì cái thời tôi còn bán điện thoại ở shop, cũng học rất là nhiều về sản phẩm. Sau đó thì rất là tự tin đứng ra quầy bán hàng, bước ra tư vấn một khách hàng, đủ các cái số liệu, các cái dữ liệu về độ phân giải này, màn hình này, chip này, RAM này, vân vân, mà vẫn không bán được hàng. Sau đó thì anh quản lý có thấy tôi tư vấn như vậy thì anh bảo là từ khách sau anh mày đi ra, để anh bảo mày, để tao dạy mày cách bán hàng. Một khách bước đến hỏi về con điện thoại Sony thời đó. Ông quản lý của tôi nói đúng câu này: mẫu này mới đấy anh ạ, màu sắc khá đẹp, sang trọng, mua đi anh. Và khách chốt đơn luôn. Thật chóng vánh phải không nào? Nhưng mà để các bạn có thể làm được một cái đoạn chóng vánh như thế, nó không đơn giản như kiểu là dễ như ăn kẹo đâu. Nó đòi hỏi từ quan sát, từ khi khách hàng mới bước chân vào, phân tích lứa tuổi, rồi tác phong, sự vội vã, gấp gáp của khách hàng, vân vân. Đại loại bạn cần nâng cao khả năng quan sát, nhận định, phán đoán của mình để xử lý tình huống một cách phù hợp. Hay nói đúng hơn là bạn phải thực sự hiểu công việc của mình là đang làm việc với con người, nên hãy nghiên cứu kỹ và nghiên cứu nhiều hơn về hành vi con người, cộng với trải nghiệm trong công việc để mình rút ra các cái đặc điểm của các nhóm khách hàng mà mình thường xuyên làm việc. Dần dần bạn sẽ có cách xử lý phù hợp. Quan trọng là thường xuyên nhìn lại, đánh giá, phân tích, tổng hợp và cải tiến cách làm. Đây là cái mà thường các bạn bán hàng bỏ qua, vì đại đa số các bạn chỉ tập trung vào bán, nên đôi khi bán được hàng cũng không biết lý do vì sao mình bán được, rồi thất bại cũng không biết là tại sao mình thất bại, dẫn đến cái câu chuyện là rất khó nâng cao năng lực của bản thân vì mọi thứ nó vẫn làm theo một cách rất bản năng. Rồi, đúc kết lại thì có hai điều trong công thức 2D bạn cần làm để trở thành một người bán hàng giỏi. 1. Tìm đúng khách hàng. 2. Nói đúng thông điệp. Hy vọng với podcast này, đã đem lại cho các bạn một góc nhìn đơn giản nhưng đủ để các bạn hiểu cách trở thành một người bán hàng giỏi thì mình cần phải làm những cái gì. Chúc các bạn đạt được những cái thành công trong công việc bán hàng của mình. Hãy like và đăng ký kênh để nhận thêm những cái video hữu ích tiếp theo. Hẹn gặp lại mọi người trong podcast số 51.